Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com. Phó Thiên đến bây giờ cũng còn không rõ nguyên tắc công việc của mình ở Hoài Khánh sẽ là như thế nào. Làm như thế nào để xử lý tốt quan hệ với Triệu Quốc Đống, y biết việc này có quan hệ đến địa vị của mình. Y từ phó giám đốc sở biến thành phó bí thư, nhìn như là điều ngang hàng nhưng nó sẽ làm y không chỉ còn giới hạn trong phạm vi hệ thống giao thông. Ngồi trên vị trí phó bí thư tự nhiên sẽ thành một cục nam châm hấp thu một số nhìn, nhưng chưa chắc đám người đó đã thành người muốn dùng. Có một số người mình cần chủ động thu nhận nhưng chưa chắc đã nhất trí với quan niệm của mình. Có được một nhóm người của mình đó là lựa chọn tất nhiên. Nếu không anh không thể làm gì được trong quan trọng, chẳng qua anh không thể không cân nhắc đến thân phận của mình, nếu làm cho bí thư nghi kỵ thì sẽ phản tác dụng. Vì thế anh cần phải nắm chắc chừng mực. Còn về quan hệ giữa anh với thị trưởng, Phó Thiên cười cười một tiếng. Trước là người thân thiết, sau đó xa cách, bây giờ cần phải xác định lại. Triệu Quốc Đống đã không là Triệu Quốc Đống trước đây, Phó Thiên cũng không phải Phó Thiên ngày xưa. Phó Thiên có tác phong làm việc của mình, Triệu Quốc Đống cũng vậy. Phó Thiên chỉ lấy việc nói việc mà thôi. Anh nhường tôi một bước, tôi kính anh một trượng, chỉ mong Triệu Quốc Đống đã lên làm cán bộ cấp giám đốc sở cũng hiểu rõ ràng điều này. Không phải ai dựa vào lực lượng của bản thân mà tạo được thiên hạ, cũng không phải chỉ dựa vào mình Trần Anh Lộc mà xử lý được mọi thứ. Điện thoại di động vang lên, là giám đốc công ty khai thác đô thị Trúc Trung Nguyên. Phó Thiên cười cười nghe điện nói. Lão Trúc, ừ, tôi đang trên đường. Các anh đã đến rồi à, 5 phút nữa tôi sẽ tới. Tôi chẳng qua chỉ là đến xem tình hình xây dựng thành thị như thế nào mà thôi. Dù sao làm vậy để khi lãnh đạo tỉnh biết thì tôi cũng có thể nói được mà. Phó Thiên đánh giá khá cao Trúc Trung Nguyên. Trúc Trung Nguyên này có thể được cả Đặng Nhược Hiền cùng Hứa Kiều coi trọng, đứng vững trước áp lực của Phương Hùng Phi là kẻ một tay che trời trong hệ thống ủy ban xây dựng, không có bản lĩnh là không được. Ngay khi Phó Thiên suy nghĩ về Trúc Trung Nguyên, Trúc Trung Nguyên cũng đang tự đánh giá về vị phó bí thư thị ủy này. Trên đời không có gì vô duyên vô cớ, Phó Thiên quan tâm tới công ty khai thác đô thị vượt quá sự chú ý của một vị phó bí thư thị ủy bình thường. Điều này tức là có điều gì đó khiến công ty khai thác đô thị quan tâm. Đương nhiên từ góc độ bản thân Trúc Trung Nguyên mà nói, phó bí thư thị ủy quan tâm anh, đó là coi trọng anh. Xe từ từ tiến vào công trường, xe của Phó Thiên mới được mua. Y không đi xe Big New Century mà Đàm Lập Phong đã đi thị xã mua một xe mới cho y. Ai cũng nói chỗ ngồi giống như phụ nữ vậy, người khác đã dùng qua thì dù tốt mình dùng lại cũng không thích. Thà chấp nhận mua một xe rẻ hơn nhưng cũng là xe mới. Trúc Trung Nguyên vội vàng đi lên đón và mở cửa xe cho Phó Thiên. Thị trưởng Triệu không thích ai mở cửa xe cho hắn, nhưng Phó Thiên này lại khác. Phó Bí Thư, ngài tới. Đừng khách khí như vậy. Tôi chỉ đến xem một chút mà thôi. Mấy hôm trước tôi lên tỉnh họp, có lãnh đạo tỉnh khá quan tâm đến việc xây dựng đô thị ở Hoài Khánh chúng ta, cho rằng Hoài Khánh là đô thị cấp 2 mà khí phách rất lớn. Đương nhiên lãnh đạo cũng có chút lo lắng là việc xây dựng của chúng ta có phải là đầu voi đuôi chuột không? Cho nên tôi cũng muốn, góc truyện audio.com, tìm hiểu một chút, dù sao đây cũng là công trình điểm trong năm 2001 của Hoài Khánh chúng ta. Trúc Trung Nguyên cẩn thận suy nghĩ lời Phó Thiên nói, từ công trình điểm do Phó Thiên nói ra làm y khó có thể phán đoán được. Thị trưởng Hứa cũng không ngại nói đến từ này, thậm chí còn có muốn tạo điểm sáng hơn nữa. Nhưng thị trưởng Triệu có vẻ không thích từ công trình điểm này, còn chuyên môn phê bình Trúc Trung Nguyên. Phó Bí Thư, để tôi báo cáo với ngài một chút về tình hình hoạt động của công ty khai thác đô thị hiện nay. Phía Bắc đại lộ Song Diệp dài 7 km mà đại lộ Song Diệp phía Bắc dài hơn phía Nam, hơn nữa do trước đó bên Khánh Châu đã thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng nên phía Bắc đã hoàn thành, trước mắt chúng tôi đã tiến hành bắt tay vào làm đường. Chúng tôi lấy hình thức làm từ hai phía, tiến hành làm từ đầu Bắc đại lộ Song Diệp và phía Nam đại lộ Hiết Mã. Còn chỗ giao giới giữa quốc lộ 226 và đại lộ Song Diệp cũng được tiến hành nhanh chóng. Bởi vì con đường này là con đường chính qua lại nên chúng tôi tiến hành làm từng phía một. Coi như đảm bảo giao thông không bị gián đoạn, đương nhiên việc giao thông qua lại cũng bị một vài ảnh hưởng. Ừ, như vậy chỉ ảnh hưởng đôi chút với xe cộ tiến vào nội thành cũng là tốt rồi. Phó Thiên cười nói, phương pháp này thì tốt nhưng mà về tổng thể sẽ khiến tiến độ chậm đi. Nhưng nếu như việc qua lại mà bị ảnh hưởng thì sẽ khiến quần chúng nhân dân phản ánh rất mạnh. Ừ, vì khắc phục ảnh hưởng do thi công chậm nên chúng tôi dự định đợt Tết chỉ nghỉ mồng một, thời gian khác thì không, cố gắng duy trì hoạt động toàn tuyến. Cố gắng trước tháng 3 sẽ hoàn thành nửa phía Đông, nửa phía Tây. Còn đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành cả phía Bắc đại lộ Song Diệp. Trúc Trung Nguyên một bên giới thiệu, một bên bảo nhân viên kỹ thuật mở bản đồ ra để Phó Thiên tìm hiểu rõ hơn. Ồ, như vậy có gấp quá không? Đúng là hơi gấp, cũng may đây là mùa đông và xuân nên thời tiết thích hợp. Hơn nữa công ty khai thác đô thị cũng đã mua thiết bị cơ giới mới, ngoài ra cũng thuê một ít thiết bị nhằm đẩy mạnh tiến độ. Trúc Trung Nguyên gật đầu nói, mặc dù là gấp nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ không được chậm. Đây là thử sức chiến đấu của bộ máy công ty khai thác đô thị. Đây là công trình trọng điểm của thị ủy, ủy ban, liên quan tới hình tượng của Hoài Khánh. Bí thư Trần cùng thị trưởng Triệu đều đã cam đoan với tỉnh, sang năm lãnh đạo tỉnh sẽ tới thị sát công việc Hoài Khánh. Mảng xây dựng thành thị là trọng điểm, có thể lưu lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo tỉnh hay không là rất quan trọng. Trung Nguyên, Lão Dương, điểm này công ty khai thác đô thị là quân chủ lực không được chậm trễ. Phó Thiên nói rất nghiêm túc, Trúc Trung Nguyên và Dương Phong nghe xong đều gật đầu. Phó Bí Thư, ngài yên tâm, thị ủy, ủy ban giao nhiệm vụ cho công ty khai thác đô thị chúng tôi, dù khó khăn hơn nữa chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thành đúng kỳ hạn và đảm bảo chất lượng công trình. Điểm này mời Phó Bí Thư xem xét, Trúc Trung Nguyên rất kiên quyết nói, ừ tôi đã xem qua quy hoạch áp lực về đường không phải là lớn nhất. Nhưng còn có không ít vấn đề như quảng trường Thanh Xuân quy mô không nhỏ, còn có hành lang ở Thúy Hồ nữa chứ. Còn có cả công việc Quy Thọ cũng sẽ khởi công trong năm nay. Khối lượng công trình lớn như vậy, công ty khai thác đô thị có quy hoạch như thế nào? Phó, Góc Chuyện Audio.com, Thiên nắm rõ quy hoạch đô thị nên nói ra được ngay các vấn đề còn tồn tại. Trúc Trung Nguyên hơi giật mình, vị phó bí thư này mặc dù xuất thân ở sở giao thông nhưng cũng không cần nắm rõ quy hoạch đô thị như vậy chứ. Phó bí thư, không giấu gì ngài, đây là khó khăn lớn nhất của công ty khai thác đô thị chúng tôi. Ngài cũng biết quy mô của công ty khai thác đô thị mặc dù không nhỏ nhưng lượng công trình là quá nhiều. Chúng tôi cũng cam đoan với thị xã, công trình đại lộ nhất định sẽ thông suốt nhưng các công trình liên quan thì chúng tôi sợ không thể hoàn thành. Tôi và Lão Dương, Nhạc Minh đã bàn qua. Dầu Tiên đảm bảo thuận lợi thông xe theo đúng tiến độ, về việc xây dựng các công trình liên quan thì làm từ dễ đến khó. Ngoài ra nếu thật sự không được thì có thể hỏi ý kiến thị xã xem có thể đấu thầu một chút công trình ra ngoài hay không. Lão Trúc, Lão Dương, tiến độ xây dựng thành thị của Hoài Khánh ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của Hoài Khánh đối với tỉnh. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh đứng thứ tư toàn tỉnh, năm nay thị xã đưa khẩu hiệu tranh vị trí thứ ba. Kinh tế đã lên, tiến độ xây dựng thành thị cũng phải theo kịp. Cho nên các anh cần có nhiều biện pháp, không nên câu nệ theo hình thức vốn có. Đến khi Phó Thiên rời đi, Trúc Trung Nguyên vẫn cân nhắc lời Phó Thiên nói. Câu nói cuối cùng của Phó Thiên có hàm nghĩa rất rộng. Trúc Trung Nguyên rất muốn hỏi Phó Thiên có điều kiện gì tốt nhưng cuối cùng đã nhịn đi. Y tin Phó Thiên rất nhanh sẽ lại đi thị sát, đến lúc đó sẽ có manh mối. Cách chương.